trước ở kinh Hoa Nghiêm thì Phật giảng rõ, còn ở kinh này bởi vì là đã tới cái, nó coi như là các đệ tử của Phật đã chín cả rồi, cho nên kinh Pháp Hoa này Phật không có giảng. Phật thì nói sơ qua, thác qua mấy tiếng, kể cái sự việc thôi. Thế cho nên kinh này cũng dùng trí lập thể. Thì ban đầu ấy, khi mà Phật phóng cái hào quang đó, thì ông Di Lặc cũng hỏi Đức Văn Thù, và Đức Văn Thù cũng giải thích, chị em nhớ không? Đấy. Thế còn bây giờ thì sao? Thì cũng Đức thấy ông Văn Thù, ông ấy hỏi Đức Thích Ca về cái nguyên nhân mà có cái đám hoa sen này. Thì đó là nêu biểu ông Văn Thù mà bước chân ra sân khấu thì mình biết là đây là đã cái nói chuyện về trí tuệ. Ông Diệu Âm ấy là ông ấy đang ở ngôi Đẳng Giác rồi, bây giờ ông nhập vào ngôi Diệu Giác, cho nên gọi là Đẳng Giác nhập Diệu. Thế là ông Diệu Âm thì ở ngôi Đẳng Giác, phải nhờ pháp thân giúp tiếp là thế nào đó. Tới cái lúc này là lúc coi như là chót, cho nên là phải có các chư Phật, trong Pháp Hoa gọi là chư Phật hộ niệm, có sự giúp trợ giúp của chư Phật, thì từ ngôi Đẳng Giác vào Diệu Giác. Thế cho nên ở trong Pháp Hoa nói rằng Đức Đa Bảo gọi ông Diệu Âm đến, chẳng phải việc thừa đương của Phật hóa môn, nghĩa là gì? Là cái pháp môn của ông hóa Phật. Hóa Phật tức là một cái ông Phật hộ, như con vừa nói, ông ấy hóa hiện, ông thành hình. Thế thì cái pháp môn của ông hóa Phật nó khác với cái bổn môn thế nào? Ông chỉ giảng dạy những các cái chuyện mà chúng sanh nó hiểu được. Thế cho nên các ông Phật mà đã hóa hiện ra là chỉ dạy những cái thông thường. Thế còn bây giờ đây ấy, là cái vị này người ta từ Đẳng Giác người ta nhập Diệu Giác rồi. Thế cho nên phải đích thân cái ông Phật bổn môn đó, tức là pháp thân ấy, dạy đến ấy, giảng dạy cái việc này. Như bây giờ Đức Quán Thế Âm ngày nghe cái tánh nghe mà nghe là một là thủy giác, cái tánh nghe là bổn giác. Thế là bây giờ mới tu thì có hai, một cái gọi là thủy giác, một cái gọi là bổn giác, tức là ngài nghe cái tánh nghe. Nhưng đến khi ngài chứng thì ngài chứng cái gì? Tức là lúc bây giờ cái nghe với cái tánh nghe nó nhập là một, nghĩa là ngài hòa nhập vào cái tánh nghe, hoàn toàn thành một cái Diệu Giác, chứ không có hai thứ nữa. Vì thế cho nên mình đã, cho nên ngài Diệu Âm đó, bây giờ là hòa vào mấy Đức Đa Bảo là một. Đức Đa Bảo là pháp thân, ngài Diệu Âm là cái nhân tu đó, là thủy giác. Thì bây giờ tới lúc thủy giác hợp với bổn giác là một, cho nên không có tách ra làm hai nữa, không có chia Đa Bảo mới Diệu Âm nữa. Thế cho nên từ nay không nói tới Đức Đa Bảo nữa. Ở thị và ngộ thì nói có thấy ông Đa Bảo, còn ở nhập thì không thấy. Thế con nói lại cái câu có nghĩa là gì? Thì chỉ thì mình phải thấy cái gì? Thế bây giờ ngộ thì mình cũng hãy còn, mình có ngộ thì mình phải ngộ cái gì chứ? Thế cho nên nó vẫn là hai. Còn bây giờ đã gọi là nhập, là vào rồi, thì đâu có còn chia hai nữa. Con sông nó chảy về biển, thế thì thành hai. Nhưng mà tới cái chỗ nó đã vào cái biển rồi thì đâu có ai nói đến con sông làm gì nữa. Cho nên nó không có hai nữa mà, chỉ có một thôi.
Tại sao mà đã nhắc nhập người giác bây giờ đi pháp thân rồi?
cái này thì việc gì mà phải giảng nữa.
Thầy con hiểu là nó chỉ quán môn, đây là cái pháp môn phương tiện của quán thật hiện ra để giảng dạy một thời gian thôi. Còn mình muốn mình từ cái đẳng giác mình trở về mình nhập được diệu giác ấy, thì phải nhờ đến bổn môn, mà con không hiểu tại sao phải nhờ bổn môn.
Thì phải nhờ cái ông Phật, nghĩa là tới cái lúc này pháp thân tức là ông Phật. Tới cái lúc này là chỉ có Phật giúp được thôi, chứ còn ai giúp cô mà ai dạy cô được nữa.
Nhưng mà quá Phật cũng là Phật, sao không giúp được?
Thế nhưng mà nó không phải, quá Phật là một vị coi như chỉ giảng về những cái môn, giảng cho những người còn học, còn tu. Hóa Phật là cái mục đích ấy. Còn bây giờ thì ông hóa Phật đâu có dùng đến. Bây giờ là ông Pháp, thì là Pháp thân. Thì như con vừa nói, hóa với Pháp đâu có phải ai. Thế cho nên lúc bây giờ là ông Pháp thân ông nói chuyện chứ. Ông hóa thân này đâu có phải chạy theo cái ông tu nào mà đi nói chuyện nữa. À.
Đàn bổn nhiều âm gặp văn thù.
Nhưng mà đây tức là cái trí. Ông văn thù ấy là ông ấy nêu biểu cái vô lậu tuệ. À. Còn ông diệu âm ấy là tu từ xưa tới nay. Tu từ xưa tới nay là đi vẫn dùng cái trí. Cái trí của Ngài Xá Lợi Phất là trí gì nhỉ? Trí phân biệt. À? Yeah. À. Cho nên bây giờ phải vào cái tuệ vô lậu. Thế thì mới nhập Phật chi kiến được. Hết thầy đại chúng ở trong Phật sát. Trong Phật sát là trong đâu? À. Và trong những các thế giới của Phật. À. Thế mà trong mỗi một thế giới của Phật ấy, thì có bao nhiêu thứ? Gọi là bao nhiêu thứ đại chúng, hội của loài người, có thể đại chúng ở trong hội của các vị trời, lại đại chúng ở trong những các vị càn thất bà Atula Kalula, ngay đến trong loài người nó cũng lắm đại chúng lắm, có đại chúng tu hành, có đại chúng ví dụ như những các vị nhà binh, người ta có cái đoàn thể nhà binh, rồi lại có cái đoàn thể công nhân và đấy, đoàn thể thanh niên, nó bao nhiêu thứ đoàn thể, thì mỗi một đoàn thể gọi là một đại chúng. Thế đây ông ấy tùy ý, ông ấy nhập một lúc tất cả các đại chúng đấy, ở trong Phật sát. Thì cứ người nào nhập được Phật chi kiến ấy, thì tự nhiên có cái nghiệp dụng như vậy. Thế cố gắng để nhập Phật chi kiến đi, thì tự nhiên là làm được hết những cái chuyện này.
Vậy thầy có nghĩa là nói là cái vị nào mà trở về sống với cái tướng Phật, có nghĩa là gọi là Phật sát, là ở trong cái Phật đó mà hiện ra có thể đi khóc tất cả đại chúng.
Nghĩa là trong cái Phật sát ấy, thí dụ nó có 50 đoàn thể đi, thì Ngài có thể một lúc Ngài hiện cả 50 thân ở trong cái 50, dự cả 50 cái đoàn thể đó.
Thầy nói là ví dụ như cái pháp giới này nó có 10 pháp giới, 10 cái đoàn thể đó, thì bây giờ con trở về con sống thì ngay nơi cái pháp giới đó là con, cho nên có đủ 10 cái đoàn thể đó.
Đây thì nói là nhập vào những các cái đoàn thể ở trong các cõi Phật. Người ta đã có đoàn thể sẵn rồi, bây giờ mình muốn vào để mình góp ý kiến.
Nhưng sao lại dùng chữ nghiệp dụng?
Nghiệp dụng. Đấy, cái chữ nghiệp đó là nó có nghiệp hay, nghiệp dở, nghiệp tốt, nghiệp xấu. Các ngài có cái nghiệp Bồ Tát của các ngài, còn cô thì có cái nghiệp nói láo. Ông Diệu Âm thì tuyệt vời rồi đấy. Nhưng mà với ông Quán Thế Âm, hai ông nó có cái khác mà. Thì con nêu cái khác của hai ông. Khi ngài đi về là các cõi ở những cái chỗ mà ngài đi qua đều chấn động cả. Thế cô Chân Nguyên đi từ bên Hương Sen qua bên này có chấn động cái gì không? Thế đấy nó có cái khác. Thì ngài đặc biệt chứ không phải người thường. Thế cái còn có cái gì so sánh với ông Quán Thế Âm thì nó có cái gì khác? Có đến có đi không?
Dạ,
đấy nó chỉ khác nhau có chỗ ấy thôi. Một ông tuy là vị nào cũng chứng được cái tâm ở khắp pháp giới, nhưng mà ông một ông vẫn còn có chuyện đến chuyện đi đó, một lúc đến khắp cả các đại chúng, nghĩa là thôi thì cứ ít nhất là nói đến 50 hay 100 đi, một lúc ngài có thể hiện cả 100 thân đi khắp cả. Thế nhưng còn ông Quán Thế Âm ấy thì sao?
Chuyện tới mới đi.
Đấy, Ngài có mặt ngay tại chỗ. Nơi nào có khổ, Ngài đứng đấy rồi. Cho nên gọi là quán tự tại. Tự Ngài vẫn đứng tại đó, chỗ đó. Không có cần phải có cái sự chuyển động nữa.
Con chứ thì tại sao mà Đức nhiều ông đi qua gặp người không mà đi chuyển động hết
là sao? Tức là cái thần lực của Ngài. Ngài có cái khả năng như thế. Đi tới đâu chấn động hết cả cái tâm thức của tất cả chúng sanh. Nó có chấn động thì nó mới tỉnh ra. Có ảnh hưởng đến tất cả chúng sanh.
Vị âm với Đức Quán Thế Âm là hai vị đồng tu đến cái bậc trở về sống được tấm Phật. Sao mà cái công dụng của hai vị khác nhau?
Bởi vì Ngài Diệu Âm bây giờ mới ở đẳng giác. Còn ông Quán Thế Âm là ông đã thành Phật rồi.